Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 1 tháng 7 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình chiến sự tại Iraq qua bài phỏng vấn Đức Giám mục Kande Mosul. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin?" Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Anh chị em thân mến, trong tự sách Porta Fidei, cánh cửa đức tin, Đức Benedicto thứ 16 nhấn mạnh rằng: "Cánh cửa đức tin dẫn ta vào đời sống kết hiệp với Thiên Chúa, đồng thời mở ra con đường bước vào giáo hội." Chúng ta có thể bước qua ngưỡng cửa đó khi để cho lời Chúa biến đổi, uốn nắn tâm hồn. Và đức tin giúp nhận ra rằng cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa làm gia tăng, thanh lọc và nâng cao những gì là chân thiện mỹ nơi con người. Con thuyền chở Chúa Giêsu và các môn đệ trong tin mừng chính là hình ảnh của giáo hội lữ hành. Cũng vậy, hình ảnh Chúa Giêsu ngủ và trỗi dậy gợi lên biến cố tử nạn và phục sinh của Người. người đã phục sinh và luôn hiện diện trong giáo hội cho đến tận thế. Nên sóng gió không nhấn chìm, quyền lực sự giữ không thắng nổi giáo hội. Có lẽ hôm nay chúng ta cũng thế. Cuộc hải hành dương thế có lúc nào yên ổn đâu. Sóng gió cuộc đời sao mà khắc nghiệt phũ phàng. Bệnh tật, nghèo khổ, thất bại, chán trường, vân vân. Nhưng đôi khi ta lại quên gọi tên niềm an ủi, tình thương, nguồn sức mạnh và bình an mang danh Giê-xu đang đồng hội đồng thuyền với ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm Chúa ở bên chúng con và cùng đồng hành với chúng con trên đường đời. Chúng con không còn sợ hãi, thất vọng hay lùi bước trước những gian nan đau khổ mà cuộc sống đem lại cho chúng con. Xin Chúa cũng gìn giữ giáo hội, giáo xứ và gia đình chúng con, để trước những ba đảo của cuộc sống, chúng con đều nhận ra sự yêu thương chăm sóc của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng, xin đã nâng. Đức tin con non yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa.
Quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao dây pallium cho Đức Cha Bùi Văn Đọc và 23 tổng giám mục chính tòa. Lúc 9:30 sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ và trao dây pallium cho 24 vị tổng giám mục chính tòa, trong đó có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, tổng giám mục Sài Gòn. 24 vị tổng giám mục đến từ 22 quốc gia, trong đó có 6 vị từ Á Châu là Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, 2 vị Philippines. Từ Mỹ có Đức Cha Leonard Paul Blair, tổng giám mục giáo phận Hartford. Ngoài ra, có 3 vị tổng giám mục không đến được và xin nhận dây pallium tại giáo phận thuộc quyền do vị đại diện tòa thánh trao cho. Dây pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ, có 2 dải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Dây này biểu tượng quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và tượng trưng tình hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Đồng tế thánh lễ có 50 hồng y, 70 giám mục và 350 linh mục, tất cả đều phẩm phục màu đỏ, cùng với trên 8.000 tín hữu, trong đó có 7 người thuộc phái đoàn Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, đặc biệt là chị ruột của ngài là bà Bùi Thị Hữu. Ở chỗ danh dự trước bàn thờ chính, có phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople do Đức Tổng Giám mục Ioannis hướng dẫn. Nơi hông bên phải đền thờ, tượng Thánh Phêrô bằng đồng đen được mặc phẩm phục là áo choàng màu đỏ theo một thói quen rất cổ kính. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn của tòa thượng phụ chính thống Nga và ca đoàn mẹ giáo hội ở Roma. Nghi thức trao dây pallium thật đơn sơ và diễn ra vào đầu thánh lễ. 4 phó tế xuống mộ Thánh Phêrô để mang 27 dây pallium lên cạnh bàn thờ chính để Đức Thánh Cha chuẩn bị làm phép. Đức Hồng Y Renato Martino, tân trưởng đảng phó tế, giới thiệu các vị tổng giám mục chính tòa lên Đức Thánh Cha và xin ngài trao dây pallium cho các vị. Đức Hồng Y cũng nhắc đến 3 vị tổng giám mục không thể đến Roma được, và xin được nhận dây pallium này trong giáo phận thuộc quyền, từ vị đại diện tòa thánh, đó là các vị tổng giám mục giáo phận Lilongwe bên Malawi, Phi Châu, Mandalay bên Myanmar, và Đức cha Stefan Berger, thụ phong tổng giám mục cùng ngày hôm qua ở Freiburg bên Đức, nên không thể đến dự được. Kế đến, các tổng giám mục tuyên thệ luôn trung thành và vâng phục Thánh Phêrô Tông Đồ, Tòa Thánh, Giáo hội, Đức Thánh Cha và các đấng kế vị hợp pháp. Đức Thánh Cha đọc công thức làm phép các dây pallium, xin Thiên Chúa là đấng đã đặt con của Ngài làm mục tử nhân lành, chăn dắt giáo hội là đoàn chiên của Chúa, đổ tràn đầy ơn lành trên các dây pallium và trên các tân tổng giám mục, nhờ ơn Chúa sẽ đeo dây này để được nhìn nhận như những mục tử của đoàn chiên Chúa và biểu lộ trong cuộc sống của mình thực tại ý nghĩa của dây này. Xin cho các vị mục tử này nhận lấy ách tin mừng đặt trên vai mình và ách ấy trở nên dịu dàng để các vị đi trước người khác trong việc sống các giới răn của Chúa, nêu gương trung thành kiên trì cho đến khi đáng được vào đồng cỏ vĩnh cửu trong nước Chúa. Đức Thánh Cha cũng đọc công thức trong đó có đoạn rằng, ước gì dây pallium này đối với anh em là biểu hiệu sự hiệp nhất và là dấu chỉ sự hiệp thông với Tòa Thánh, là mối dây bác ái và là một khích lệ can đảm mạnh mẽ để trong ngày Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, vua của các mục tử, đến và tỏ hiện, anh em cùng với đoàn chiên được ủy thác cho anh em, có thể được mặc lấy áo của sự bất tử và vinh quang. Tiếp đến, từng vị tân tổng giám mục tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để Ngài đeo dây pallium cho. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Insonde Jesus Montanari, người Brazil, Tổng Thư ký Bộ Giám mục, đã tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha để nhận các dây pallium còn lại để chuyển tới các vị tổng giám mục vắng mặt. Trong bài giảng Thánh lễ, dựa vào bài đọc sách Tông đồ Công vụ, Đức Thánh Cha quảng diễn sự kiện Thánh Phêrô được Chúa giải thoát khỏi mọi sợ hãi, và Ngài mời gọi các vị mục tử và tín hữu, tín thác và theo Chúa. Đức Thánh Cha nói, trong ngày lễ trọng tín Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng chính của Roma, chúng ta vui mừng và biết ơn đón tiếp phái đoàn do Đức Thượng Phụ Trung, người anh em đáng kính và quý mến Bartolomeo gửi đến, và được Đức Tổng giám mục Ioannis hướng dẫn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cuộc viếng thăm này có thể củng cố các mối dây huynh đệ của chúng ta trong hành trình tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai giáo hội anh em mà chúng ta rất mong ước. Buổi lễ hôm nay diễn tả thật rõ ràng thực tại ấy với những lời trong điệp khúc trong Thánh Vịnh Đáp Ca, Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi sợ hãi. Đây là vấn đề đối với chúng ta ngày nay. Sợ hãi và những nương náu mục vụ. Anh em giám mục thân mến, tôi tự hỏi, chúng ta có sợ hãi hay không? Chúng ta sợ cái gì? Và nếu có sợ, thì đâu là nơi nương náu của chúng ta tìm kiếm trong đời sống mục vụ để được an toàn chắc chắn? Phải chăng chúng ta tìm kiếm sự hỗ trợ của những người quyền lực trần thế? Hoặc chúng ta để cho mình bị lừa đảo vì kiêu căng tìm những thỏa mãn và ca tụng, tuyên dương, và chúng ta tưởng sẽ được an toàn như thế? Chúng ta đặt an ninh của chúng ta ở đâu? Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hỡi các anh em tổng giám mục quý mến, kinh nghiệm này của Thánh Phêrô là một sứ điệp quan trọng cho cả chúng ta ngày nay. Hôm nay, Chúa cũng lặp lại với tôi, với anh em và với tất cả các mục tử, hãy theo Thầy. Đừng mất thời giờ trong những câu hỏi hoặc những chuyện tầm phào vô ích. Đừng dừng lại ở những điều phụ thuộc, nhưng hãy nhìn điều cốt yếu và theo Thầy. Hãy theo Thầy, mặc dù có những khó khăn. Hãy theo Thầy trong việc rao giảng tin mừng. Hãy theo Thầy trong cuộc sống chứng tá, tương ứng với hồng ân phép rửa tội và truyền chức thánh. Hãy theo Thầy khi nói về Thầy với những người anh em đang sống, ngày qua ngày, trong những cơ cực của công việc, đối thoại và tình thân hữu. Hãy theo Thầy trong việc loan báo tin mừng cho tất cả mọi người, nhất là những người rốt cùng, để không một ai bị thiếu lời sự sống, giải thoát khỏi mọi sợ hãi và mang lại lòng tín thác nơi lòng trung tín của Thiên Chúa. các lời nguyện giáo dân đã được xướng lên bằng các thứ tiếng Nga, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa, tiếng Pháp và tiếng Yoruba ở miền Tây Nam Nigeria và Tây Phi Châu, lần lượt cầu nguyện cho giáo hội, cho tân tổng giám mục nhận dây pallium, cho các dân tộc trên trái đất và các nhà cầm quyền, những người nghèo, bệnh nhân, những người lẻ loi và đau khổ, sau cùng là cho toàn thể các tín hữu Kitô. Thánh lễ kéo dài 1 giờ 40 phút và kết thúc lúc 11 giờ 10 với bài ca tụng. Chúng con chạy đến nương náu nơi sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã cùng với các vị tổng giám mục trưởng phái đoàn chính thống Constantinople xuống cầu nguyện trước mộ của Thánh Phêrô Tông Đồ và trước tượng của Thánh Nhân bên hông đền thờ. Sau đó, Đức Thánh Cha về dinh tông tòa và lúc 12 giờ trưa, Ngài xuất hiện tại cửa sổ lầu 3 để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Tin Malaysia. Tòa án tối cao bác quyền sử dụng từ Allah đối với các Kitô hữu. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, Tòa án Liên bang Malaysia đã giữ nguyên lệnh cấm đối với báo Herald, một tờ tuần báo công giáo địa phương, không cho phép báo này dùng từ Ả Rập Allah để chỉ Thiên Chúa, mặc dù từ này đã được các Kitô hữu Mã Lai dùng từ lâu. Với 4 phiếu trên 7, Tòa án Liên bang Malaysia vừa qua đã bác bỏ kháng nghị của báo Herald yêu cầu được tiếp tục sử dụng từ Allah trong ấn bản bằng tiếng Mã Lai. Trong một bài báo có tiêu đề Lệnh cấm y án, cuộc đấu tranh của giáo hội công giáo đã kết thúc, tờ báo tường thuật, trước tòa án, khi nghe biết phán quyết của tòa, đám đông các nhóm Hồi giáo liền hô vang Allah Akbar, nghĩa là Thượng Đế Vĩ Đại. Cũng nên nhắc lại bối cảnh của vụ án này. Cuộc xung đột nổ ra vào năm 2007 khi Bộ Nội vụ thu hồi phép sử dụng từ Allah trong ấn bản bằng tiếng Mã Lai của tuần báo Herald. Báo này liền đưa vụ việc ra tòa và đã thắng kiện vào năm 2009. Phán quyết của tòa án đã dẫn đến một loạt các cuộc tấn công vào các nhà thờ công giáo. Các hội đồng Hồi giáo của 7 tiểu bang Malaysia và của Hiệp hội Hồi giáo của người Hoa ở Malaysia lại kháng cáo, và tòa án đã giữ nguyên lệnh cấm vào tháng 10 năm 2013 với tuyên bố danh xưng Allah không thuộc về đức tin và thực hành Kitô giáo, và biện pháp này nhằm tránh sự lẫn lộn giữa các tôn giáo khác nhau. Tại phiên tòa hồi tháng 3, trước tòa án tối cao, chủ nhiệm của tờ Herald, Đức Tổng Giám mục Murphy Bakian, quản trị tông tòa Kuala Lumpur và Tổng biên tập, linh mục dòng tên Lawrence Andrew, đã biện hộ và nhấn mạnh rằng, việc cấm sử dụng từ Allah là vi hiến. Bộ Nội vụ đã vượt quá thẩm quyền của mình. Và đặc biệt, thật là phi lý khi thấy một tòa án phát biểu về thần học đối chiếu, đưa ra kết luận dựa vào những tìm kiếm đơn giản trên mạng Internet. Vậy tại sao có lệnh cấm này? Cha Emmanuel Bissani, dòng Đa Minh, dạy môn Hồi giáo học tại Học viện Công giáo Paris giải thích rằng, Allah là một từ Ả Rập, rõ ràng là phái sinh từ tiếng Do Thái, trước khi được Hồi giáo sử dụng để chỉ Thiên Chúa. Allah nghĩa là Thượng Đế. Ở khắp Trung Đông, các Kitô hữu Ả Rập vẫn sử dụng từ này, kể cả trong phụng vụ. Remy Madinier, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp và là đồng giám đốc Viện Nghiên cứu Hồi giáo và các xã hội, nhận định rằng từ Allah cũng được sử dụng ở Malaysia như nhiều từ Ả Rập khác bên cạnh từ Mã Lai Tuan, nhưng điều này chưa bao giờ là một vấn đề cho đến nay. Allah chỉ Thượng Đế, nhưng không phải riêng cho Thượng Đế của người Hồi giáo. Ông nhìn thấy đằng sau vụ việc này sự tức tối của một số người Hồi giáo Mã Lai và họ sợ hãi Kitô giáo ở quốc gia này. Đang khi vô cùng thất vọng với quyết định này, một quyết định tệ hại về nhiều mặt. Tiến sĩ Eu Hong Sen, Chủ tịch Liên đoàn Kitô hữu Malaysia, khẳng định rằng sẽ coi quyết định của tòa án chỉ liên quan đến trường hợp này, và cho biết các cộng đoàn Kitô hữu sẽ vẫn sử dụng từ Allah trong Kinh Thánh, trong phục vụ và các cuộc hội họp. Tin Sudan. Nhà cầm quyền Hồi giáo Sudan trả tự do cho người phụ nữ bị kết án treo cổ. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, thông tấn xã chính thức của nhà nước Sudan cho biết chị Meriam Ibrahim đã được tự do sau khi một tòa án đã đưa ra phán quyết hủy bỏ bản án trước đó. Cô Meriam đã được đưa ra khỏi tù và được đưa đến một địa điểm bí mật vì nhiều người Hồi giáo vẫn muốn cô phải chết. Hôm 16 tháng 5 vừa qua, một tòa án Sudan đã đưa ra một phán quyết tàn bạo là treo cổ chị Meriam Ibrahim, là một người phụ nữ đang mang thai vì phạm tội bỏ Hồi giáo để gia nhập Kitô giáo. Cô Meriam Ibrahim, 27 tuổi, có cha là một người Hồi giáo, đã bỏ rơi mẹ cô là một tín hữu chính thống giáo nghi lễ Ethiopia. Từ nhỏ, cô đã được mẹ nuôi dạy trong đức tin Kitô và chưa một ngày nào là người Hồi giáo. Cô đã kết hôn với một tín hữu Kitô là anh Daniel Wani, một công dân Hoa Kỳ và có một cháu bé gần 2 tuổi. Những người Hồi giáo là bà con của cha cô đã tố cáo cô bỏ đạo Hồi để theo Kitô giáo. Trước tòa, cô Meriam luôn kiên quyết cho rằng mình theo đạo mẹ và đã là một Kitô hữu từ nhỏ. Tòa án khăng khăng cho rằng cô Meriam đã phạm tội bội giáo và vì thế cô phải bị treo cổ. Luật lệ Hồi giáo cũng không cho phép một người phụ nữ kết hôn với một tín hữu Kitô, nên tòa cũng không công nhận hôn nhân giữa cô và anh Daniel Wani và truyền đánh cô Meriam 100 hẻo vì tội ngoại tình. Trong thời gian bị giam trong tù, cô đã hạ sinh cháu bé thứ hai vào ngày 27 tháng 5 vừa qua. Tòa truyền rằng, khi cháu gái mới sinh được rứt sữa, cô sẽ phải thi hành án. Nhiều phong trào đã cầu nguyện cho cô và phản kháng bản án bất nhân đã nổ ra trên khắp thế giới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông cáo nói rằng chính phủ Mỹ quan ngại sâu sắc trước phán quyết này. Ngoài tuyên bố ngắn gọn nêu trên, Hoa Kỳ không can thiệp vào vụ này. Anh Daniel Wani, chồng cô Meriam, đã bày tỏ sự thất vọng với thái độ này của Hoa Kỳ. Anh nói, là một công dân Mỹ, tôi thất vọng với quan điểm của Đại sứ quán Mỹ ở Khartoum từ đầu vụ án này. Sự im lặng lâu dài của cả Tổng thống Barack Obama và Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry về trường hợp của cô Meriam Ibrahim đã bị chỉ trích mạnh mẽ tại Hoa Kỳ và trên thế giới. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, ông John Kerry mới phá vỡ sự im lặng khó hiểu này. Trong khi đó, tại Jordan, Hoàng tử Hassan bin Talal, một người Hồi giáo, lên tiếng phê bình việc cưỡng bức cô Meriam phải theo đạo Hồi của nhà cầm quyền Khartoum. Ông nói, việc phượng tự mà không có được tự do chọn lựa và lòng nhiệt thành thì chẳng có nghĩa gì. Tại Anh Quốc, thông cáo chính thức của chính phủ nước này đã mô tả bản án là man rợ và có những dấu hiệu vi phạm nhân quyền trầm trọng. Tin Roma. Đức Thánh Cha chống chủ trương cho sử dụng ma túy nhẹ. Trong buổi tiếp kiến sáng 20 tháng 6 vừa qua, dành cho 450 tham dự viên Hội nghị quốc tế chống ma túy, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ phê bình việc cho sử dụng các loại ma túy gọi là nhẹ. Lên tiếng trong dịp này, Ngài cầu chúc hội nghị đạt tới mục tiêu là phối hợp các chính sách chống ma túy, chia sẻ những thông tin liên hệ và phát triển một chiến lược hành động chống lại nạn buôn bán ma túy. Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu và đau buồn vì sự lan tràn nạn ma túy trên thế giới, đồng thời khẳng định rằng, tôi muốn nói thật rõ ràng, không thể chống ma túy bằng ma túy. Ma túy là một điều ác và không thể có thái độ nhượng bộ hoặc thỏa hiệp với điều ác. tưởng rằng có thể giảm bớt thiệt hại của ma túy bằng cách cho những người sử dụng ma túy dùng những thuốc ảnh hưởng tới tâm lý thì không hề giải quyết được vấn đề. Những luật lệ cho sử dụng những thứ gọi là ma túy nhẹ, kể cả bán phần, không những đáng tranh luận về mặt lập pháp nhưng còn không đạt được những hiệu quả mà người ta đề ra. Đằng khác, ma túy thay thế như thế không phải là một sự trị liệu đầy đủ, nhưng chỉ là một cách thức trá hình đầu hàng hiện tượng ma túy. Tôi muốn lặp lại điều mà tôi đã nói trong một dịp khác, đó là không chấp nhận bất kỳ loại ma túy nào. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, để phủ nhận ma túy thì cần chấp nhận bênh vực sự sống, chấp nhận tình thương, chấp nhận tha nhân, giáo dục, công việc làm, và chấp nhận nhiều nguồn mạch công việc làm. Nếu có những thái độ như thế, thì sẽ không còn chỗ cho ma túy, cho sự lạm dụng rượu và những thứ nghiện ngập khác. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự dấn thân của giáo hội Công giáo theo gương Chúa Giê-xu đối với người đau khổ và không bỏ rơi những người sa vào vòng ma túy. Ngài nói, giáo hội cầm tay họ qua hoạt động của bao nhiêu nhân viên và những người thiện nguyện, giúp họ tái khám phá phẩm giá của mình, giúp họ phục hồi các tiềm năng và năng khiếu bản thân mà ma túy đã chôn vùi nhưng không thể hủy hoại, vì mỗi người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Tin Iraq. Viện trợ khẩn cấp cho các tín hữu Kitô Iraq. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tặng 100.000 Âu Kim trong khuôn khổ chương trình cứu trợ khẩn cấp cho người Công giáo Iraq đã chạy trốn khỏi Mosul sau khi thành phố này bị quân khủng bố Hồi giáo chiếm được. Đức Tổng giám mục Công giáo Kande Emin Simon Nona Mosul đã báo cáo với Tòa Thánh rằng tất cả 3.000 gia đình cư dân Kitô giáo của thành phố đã tìm các nơi trú ẩn ở các làng lân cận trong vùng đồng bằng Ninive. Nhiều người không thể đến được những vùng an toàn hơn do người quốc kiểm soát. Số tiền tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tặng sẽ được sử dụng để cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho khoảng 1.000 gia đình cần được giúp đỡ khẩn cấp. Trong vòng 5 năm qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã hỗ trợ khoảng 2,4 triệu Âu Kim cho các Kitô hữu Iraq.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình hình chiến sự tại Iraq qua bài phỏng vấn Đức Thánh Mục Kande Mosul với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày qua, tình hình chiến sự tại Iraq đột ngột gia tăng với các vụ tàn sát hàng ngàn người xảy ra tại thành phố Tikrit, là quê sinh của ông Saddam Hussein. Các lực lượng Sunnit Thánh Chiến Jihadist thân Al-Qaeda đã bắt và giết 1.700 binh sĩ gần Tikrit. Tướng Waasim Al-Musawi đã xác nhận với đài BBC London tin này và cho biết các hình được các lực lượng phiến quân Sunnit tung lên mạng là có thật. Trong khi đó, thì có tin là các binh sĩ Iraq đã tìm cách tái tổ chức lại đội ngũ của mình sau khi bị thua trong các trận giao tranh các ngày vừa qua. Nhờ sự yểm trợ của các dân quân bộ tộc, quân đội đã tái chiếm vài địa điểm ở mạn nam thành phố Tikrit. Trong khi đó, từ Samarra, gần chiến tuyến, Thủ tướng Nurin al-Maliki đã lên đài truyền hình, đưa ra lời kêu gọi tất cả những ai có khí giới đang chống lại nhà nước Hồi giáo Iraq hãy ngưng bạo lực. Hoa Kỳ đã đưa một chiến hạm vào vịnh Ba Tư, nhưng người ta còn chờ đợi sự chọn lựa của Tổng thống Barack Obama, xem ông có chọn giải pháp can thiệp quân sự hay không. Về phía mình, thì Iran xem ra quyết định trợ giúp Thủ tướng Maliki là người theo hệ phái Sikh và là đồng minh của Iran. Tổng thống Hassan Rouhani đã khẳng định rằng Iran không có can thiệp quân sự vào Iraq, nhưng cũng không loại trừ khả thể cộng tác với Hoa Kỳ để ngăn chặn đà tiến quân của các lực lượng phiến quân Sunni hướng về thủ đô Baghdad. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Emin Simon Nona, giám mục Kande Mosul. Nói về tình hình Iraq hiện nay, Đức cha Emin Simon Nona cho biết rằng, hầu hết các gia đình đã trốn khỏi thành phố với hai bàn tay trắng, không mang theo được gì hết. Chúng tôi đã tìm cách tìm chỗ trong các xứ thuộc đồng bằng Ninive để cho họ trú tạm. Người tị nạn ở khắp nơi trong các lớp dùng để dạy giáo lý, trong các phòng ốc của các nhà thờ, trong các nhà cũ của các vùng này. Thế rồi, còn có các gia đình sống dưới liều ngoài trời gần Kurdistan, nhưng tình hình tồi tệ lắm. Và nếu tình hình cứ như thế, thì người dân cần được trợ giúp cấp thiết. Khi được hỏi, người dân trong các vùng này đang trợ giúp người tị nạn như thế nào, thì Đức Giám mục Kande Mosul cho biết, dân chúng đã bắt đầu trợ giúp các anh chị em này với tất cả những gì họ có. Nhưng họ không thể trợ giúp được lâu, vì khả năng của vùng này trong lúc này đây chẳng là gì cả. Vì thế, cần phải giúp người tị nạn một cách khác. Rồi Đức Giám mục Kande Mosul khẳng định thêm rằng, trước hết, cần cấp thiết trợ giúp cho họ có thực phẩm, nước uống và các vật dụng cần thiết khác để sống, nhất là khi khí hậu nóng bức như hiện nay. Khi mô tả về tình hình của các nhà thờ và tu viện của giáo hội hiện nay ra sao, thì Đức cha Nona cho biết rằng, có một nhà thờ trong giáo phận của tôi bị vài người cướp phá hôm qua và hôm trước nữa. Người ta không biết họ là ai, các dân quân hay là kẻ trộm. Chúng tôi không biết chính xác. Điều chúng tôi biết đó là những người sống gần nhà thờ, các gia đình Hồi giáo, đã tìm cách bảo vệ nhà thờ. Họ đã thành công, nhưng hôm qua và hôm kia, có vài kẻ trộm hay vài người vũ trang đã vào nhà thờ và lấy trộm tất cả những gì họ tìm thấy. Còn một nhà thờ khác bị đốt cháy. Nhưng thật ra, đó không phải là một nhà thờ, mà là một cơ cấu của giáo hội Armeni. Và trước khi thành phố Mosul thất thủ, đã có binh sĩ trú ngụ trong đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu cuộc phỏng vấn Đức Giám mục Kande Mosul về tình hình chiến sự thê thảm tại Iraq hiện nay. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của cuộc phỏng vấn này trong một thời sự ngày mai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhập với phần trình bày của Hoàng Minh.
Trong niềm vui nỗi buồn mọi nơi, trong tình yêu khi đầy khi vơi, cho niềm tin sáng mãi trong hồn, dẫu ngàn hiểm nguy thế trần, vươn lòng cây trông trắng nào. Oh, trong ngày tươi nắng hay sương mù, khi trời trong hay chiều âm u, sang mùa thu hay vào mùa xuân. Đời với Chúa thôi. Ôi Chúa chi từ, người là lẽ sống đời con, là tình yêu con chờ đón, ước mong dâng trọn tất cả cho người chỉ vì người.
Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa Chúa Nhật 14 thường niên 5A được trích đọc trong Tin Mừng Matthew chương 11 câu 25 đến câu 30, bắt đầu bằng ngữ đoạn vào lúc ấy, vốn có giá trị nối kết các nội dung được đề cập ở đây với những gì tường thuật trong đoạn văn đi trước. Trong các đoạn văn đi trước, chúng ta gặp những lời phê bình hoặc chí ít là những thái độ hoài nghi và không tín nhiệm đối với Chúa Giêsu. Đối diện với những thái độ tiêu cực đó, Chúa Giêsu đã không ngần ngại lên tiếng khiển trách những thành phố không chịu ứng đáp với lời rao giảng của người. Vậy, vào lúc ấy, tức là vào lúc xảy đến những thái độ tiêu cực đáng trách của những con người và tập thể chối từ sứ điệp của Chúa Giêsu, thì cũng xuất hiện một thái độ khác hoàn toàn tích cực và thánh thiện, đó là thái độ của những con người bé mọn biết đón nhận mặc khải của Thiên Chúa. Khác với những lời khiển trách nặng nề phía trước, bây giờ Chúa Giêsu cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Người nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha vì một quyết ý thánh thiện của Chúa Cha. Những con người thông thái và khôn ngoan không được biết những điều này, còn những người bé mọn thì lại được biết. Ngữ đoạn những điều này có lẽ quy chiếu về các việc Chúa Giêsu làm, tức là những hành động Messiah của người. Thiên Chúa mặc khải cho những con người bé mọn biết về những hành động và công trình ấy. Mặc khải dành cho những con người bé mọn được đề cập đến ở đây cũng chính là mặc khải mà Chúa Cha ban cho ông Simon Phêrô được đề cập ở chương 16 câu 17. Đó là mặc khải rằng Đức Giêsu chính là đấng Messiah của Đức Chúa. Vậy vấn đề không phải thấy và hoặc biết về những hành động Đức Giêsu thực hiện, mà là việc hiểu và chấp nhận ý nghĩa và giá trị Messiah của những hành động đó. Tất nhiên, mặc khải về đấng Messiah hoàn toàn có thể được thực hiện theo những cách thức huy hoàng và không phải tùy thuộc vào bất cứ điều kiện hay khung cảnh nào của con người. Tuy vậy, Chúa Cha đã lại muốn thực hiện mặc khải đó trong một cách thức có vẻ chẳng mấy vẻ vang gì. Người muốn mặc khải về mầu nhiệm Messiah phải tùy thuộc vào tình trạng thực tế của con người. Người đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn, và đó là điều đẹp ý người. Theo thánh ý của Thiên Chúa, chỉ những tâm hồn thuần khiết, đơn thành, bé mọn mới có thể nhận ra bàn tay nhiệm mầu và yêu thương của Thiên Chúa trong những hành động mà Đức Giêsu thực hiện. Những người khôn ngoan và thông thái không thể đón nhận mặt khải đó. Cách nói những người khôn ngoan và những người thông thái được sử dụng ở đây ám chỉ Isaiah chương 29 câu 14. Trong bản văn ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa khiển trách dân của người vì thoái giả hình của họ trong việc tôn thờ Thiên Chúa. Dân này chỉ đến gần ta bằng miệng, tôn vinh ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa ta lắm. Và vì thế người phán, sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan sẽ chuốc lấy thất bại, và trí thông minh của người thông minh sẽ tan thành mây khói. Vậy, theo gợi ý của bản văn ngôn sứ Isaiah này, có thể hiểu thực tại mà Đức Giêsu muốn nói đến ở đây là sở dĩ những người khôn ngoan và thông thái không thể biết được ý nghĩa các hành động của Đức Giêsu, đó là vì sự thiếu chân thành và thoái giả hình đã làm cho sự khôn ngoan của họ ra thành mây khói, đồng thời ngăn cản họ tin nhận những điều mà đáng lẽ sự thông minh và trình độ văn hóa của họ sẽ phải dẫn đưa họ đến. Chính Thiên Chúa không chê bỏ sự khôn ngoan và thông thái của con người, nhưng chính thoái giả hình và sự thiếu chân thành của con người trong tương quan với Thiên Chúa đã tàn phá những giá trị cao quý của sự khôn ngoan thông thái đó, và tước mất của con người sự thành công trong việc đón nhận mặc khải của Thiên Chúa. Chính sự giả hình và thiếu chân thành trong tương quan với Thiên Chúa đã là những chướng ngại vật đáng sợ. Những con người bé nhỏ không gặp phải những chướng ngại vật đó, và họ có thể đón nhận mặc khải của Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu và qua những hành động của Đức Giêsu. Thật ra, mặc khải của Đức Giêsu và ơn cứu độ cho người mang lại cho chúng ta là mặc khải cứu độ dành cho mọi người, và mọi người đều được mời gọi đón nhận. Những ai tự coi mình là công chính sẽ không nhận biết được rằng chính họ đang cần ơn cứu độ đó, và họ sẽ đóng kín tâm hồn mình lại trước lời mời gọi của Đức Giêsu. Vậy vấn đề không phải là Thiên Chúa giấu không cho người ta biết ý nghĩa và giá trị Messiah của những công trình Đức Giêsu thực hiện, nhưng là vì con người có những chướng ngại ngăn cản họ đón nhận những mặc khải đó. Về phần Thiên Chúa, người ta chấp nhận mặc khải của người có thể bị từ chối bởi những con người khôn ngoan và thông thái, tức là Thiên Chúa chấp nhận rằng mặc khải cứu độ của người bị điều khiển hóa và tùy thuộc tâm thế của con người. Người đi vào mầu nhiệm tự hủy của chính mình, đó là ý nghĩa của mệnh đề, vì đó là điều đẹp ý cha. Đức Giêsu đã hân hoan dâng lời ngợi khen và chúc tụng Chúa Cha vì mầu nhiệm khiêm hạ đó của chính Chúa Cha, Đấng đã trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô còn yêu dấu của người. Chính trong mối liên hệ với mầu nhiệm khiêm hạ đó, Đức Giêsu tiếp tục khẳng định: Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Thật vậy, lời khẳng định này không phải là duy nhất trong Ma-thi-ơ. Đức Giêsu đã từng khẳng định về việc Ngài có quyền bính của Thiên Chúa từ câu chuyện Ngài chữa lành cho một người bị bại liệt. Giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha có một mối tương quan thần linh thâm sâu. Vì thế, Ngài tuyên bố, không ai biết rõ người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Không ai có thể biết về Chúa Con, cũng như về Chúa Cha, nếu người đó không được chính Chúa Cha và Chúa Con mặc khải cho trong Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, ở bên ngoài Chúa Giêsu Kitô, tất cả những hiểu biết của người ta về Thiên Chúa và về chương trình cứu độ của Ngài sẽ không phải là những hiểu biết chính xác và đích thực, nhưng chỉ là những thực tại bất toàn và phiến diện. Những người tự nhận là thông thái và khôn ngoan trong Do Thái giáo, đã thụ đắc những hiểu biết về Thiên Chúa nhờ nghiên cứu luật Mô-sê, và họ vinh vang vì những hiểu biết đó. Nhưng thực ra, vì những hiểu biết đó của họ không phải là cho Chúa Con mặc khải cho, bằng chứng là họ không chấp nhận con người, đạo lý và hoạt động của Chúa Giê-xu. Nên nói theo ngôn ngữ của Isaiah chương 29 câu 14, sự khôn ngoan của họ sẽ chuốc lấy thất bại, và trí thông minh của họ sẽ tan thành mây khói, không có sức mạnh cụ độ. Cũng tương tự như thế, là tất cả những hiểu biết về Thiên Chúa và về chương trình của người mà không xuất phát từ Chúa Kitô và không ở trong Chúa Kitô. Như thế, yếu tố mang tính quyết định là sự kiện người ta được thuộc về Đức Giê-xu và được ở trong Ngài. Do đó, Ngài kêu gọi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy tàng lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền học và khiêm nhường. Những người đang vất vả mang gánh nặng nề, trước tiên là những người đang mệt mỏi và chịu sức ép bởi giáo huấn của những con người khôn ngoan và thông thái đã được nói đến trên kia. Chúa Giê-xu tự giới thiệu về mình như là vị tôn sư, nhưng khác với thói đời tầm thường và chắc chắn khác với các kinh sư đương thời. Ngài không tìm cách thống trị hay chi phối các môn đồ. Ngài đi ngược lại xu hướng kiêu ngạo của các bậc thầy trong dân Israel bấy giờ. Những ai đón nhận giáo huấn của Ngài sẽ được Ngài cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa Giê-xu kêu gọi các đồ đệ mang lấy ách của Ngài. Mang lấy ách của Chúa Giê-xu tức là chấp nhận những đòi hỏi phát xuất từ giáo huấn của Ngài. Ách của Ngài nhẹ nhàng và êm ái, hoàn toàn khác với ách của lề luật mà những kẻ khôn ngoan và thông thái bắt buộc người ta phải mang. Thay vì những luật lệ không mang lại niềm vui, Đức Giê-xu đề nghị sự phục vụ trong niềm vui và trong tình bạn. Trong Chúa Giê-xu, những tâm hồn bé nhỏ sẽ được bình an và hạnh phúc như chính Ngài đã khẳng định. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và cánh tôi nhẹ nhàng.
Sống với Chúa để đời con lớn lên trong Ngài, trong tình yêu không hề phôi phai, rung động thêm cho một ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con nước bước của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là đấng cứu độ con, là đấng ngày đêm con thầy trông, tất cả nhờ đường Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều dẫn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi. Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con nước bước của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là đấng cứu độ con, là đấng ngày đêm con cậy trông.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã có một bài viết nói về những tấm biển báo hiệu. Cuộc sống con người rất cần đến những biển báo hiệu, nhờ đó mà chúng ta biết đường đi nước bước, tránh những nguy hiểm đang rình rập trên mọi nẻo đường đời. Nội dung của những biển báo hiệu rất phong phú và đa dạng. Có biển báo hiệu cho an toàn giao thông, có lời cảnh báo về thức ăn ngộ độc, có cảnh báo về những chiêu thức lừa đảo. Trong thời đại kỹ thuật số hôm nay, còn có lời cảnh báo về virus và tin tặc tấn công hệ thống máy tính, vân vân. Trong cuộc sống, có nhiều người nghiêm túc thực hiện những gì được hướng dẫn và nhắc nhở cho những biển hiệu. Nhưng tiếc thay, cũng có những người cố tình làm ngơ, bất chấp mọi luật lệ, gây nên bao tai hại khôn lường. Căn bệnh SIDA hủy hoại con người về tinh thần cũng như thể xác, như lời cảnh báo nhắc nhở hãy tránh xa lối sống ăn chơi sa đọa. Vậy mà, vẫn còn rất nhiều bạn trẻ lao vào ma túy chơi bời, như con thiêu thân mù quáng bởi những ảo tưởng đam mê. Nước mắt và sự hối hận muộn màng khi đứng trước vành móng ngựa của những người gây nên tội ác, như lời cảnh báo cho mọi người, hãy cố gắng sống sao để khỏi vướng vào vòng lao lý. Vậy mà, vẫn liên tục xảy ra những vụ cướp của giết người dã man, gây nên những hậu quả tang thương. Những cảnh báo về nguy hiểm do trái cây, rau và thực phẩm nhiễm độc, nhằm thức tỉnh lương tâm những người đang vì lợi nhuận mà làm ăn bất chính, nhắc họ nghĩ đến tương lai của cả một dân tộc. Vậy mà, các loại hàng nhiễm độc ở mức độ cao vẫn len lỏi đến mọi gia đình, đến mọi bàn ăn, làm cho biết bao người nhiễm bệnh và tử vong. Tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày, cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, như lời cảnh báo mọi người hãy thận trọng, kẻo nhanh một phút, chậm cả đời. Vậy mà vẫn còn những bạn trẻ đua xe, lạng lách, trở thành nỗi kinh hoàng và tai họa cho người đi đường. Những đứa trẻ lang thang bụi đời, đêm về nằm co ro như những dấu chấm hỏi, đặt ra cho những người lớn suy nghĩ và như lời nhắc nhở về trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ đối với gia đình. Vậy mà, ngày càng nhiều những gia đình tan vỡ ly dị do phản bội hoặc ích kỷ. Biết bao tiếng chuông cảnh tỉnh đã vang lên mà không được đón nhận. Biết bao lời nhắc nhở khuyên can mà chẳng được lắng nghe. Và thế là, cuộc sống đang trở thành một sự hỗn loạn trong vòng xoay của cơn lốc hưởng thụ, và kết quả là đạo đức xuống cấp, luân lý suy đồi. Lạy Chúa, Chúa đã gửi đến trần gian con một yêu dấu của Chúa là Đức Giê-xu, để làm người chỉ đường, để giúp con người sống hạnh phúc đời này và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu trong nước trời mai sau. Nội dung lời giảng dạy của Đức Giê-xu gồm những lời cảnh báo, nhắc nhở, phê phán, đồng thời cũng là những lời an ủi, tha thứ, đỡ nâng con người giữa bao truân chuyên của kiếp phàm nhân. Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, con người có thể vươn tới trời cao để đạt tới và tôn vinh Thiên Chúa Cha là nguồn gốc của muôn vật muôn loài. Được giới thiệu như là chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, Đức Giêsu đã mang nơi mình mọi yếu đuối và tội lỗi của nhân loại. Cuộc khổ nạn thập giá vừa là bằng chứng của tình yêu thương đến cùng, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho nhân loại hãy ngưng bạo lực, thực thi bác ái, và cùng nhau kiến tạo nền văn minh của tình thương, nền văn minh sự sống. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và xin dạy bảo con. Vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. Amen.
Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con nước bước của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là đấng cứu độ con, là đấng ngày đêm con thầy trông. Tất cả nẻo đường Chúa là tình yêu và chân lý, dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều dặn Chúa ra nghiêm chỉnh thực. Xin chỉ cho con đường đi của Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Chúa phục sinh ban muôn ơn lành cho quý vị và